But don't go again. So, we do the seven limb prayer.
게 주문 나 창조 반도 단계 겹수치 나게 주는 게 배송한 게 삼조라 변제 상계 주바
And now when the one who is on the path, the practicing, for that how they, what kind of attitude that they should have in general, in particularly when they are looking at sentient beings through their eyes. So at that time one has very positive attitudes, thinking that just as a person who is thirsty and who is going through pains or difficulties caused by thirst, and when they drink a cold water, then that water gives them relief. In a similar manner, a person who is practicing, when they gaze or when they look at the sentient beings, one should think that by relying upon these sentient beings, then I will become Buddha, I will become enlightened. So that kind of thinking is needed. And that thinking is like an honest thinking. And with that, through the mood, through loving kindness, one should look at sentient beings.
Bây giờ nói về người nói cho người đang ở trên con đường đạo tu tập và hành trì thì cần phải có thái độ hành xử như thế nào, đặc biệt là khi nhìn chúng sinh phải nhìn bằng cặp mắt như thế nào. Thì lúc thấy một chúng sinh, người tu cần phải có thái độ rất tích cực, nghĩ rằng cũng giống như một người đang khát nước, chịu mọi khổ nhọc đớn đau vì cái cơn khát, khi gặp được một ly nước mát sẽ cảm thấy hoan hỷ và thoải mái vô cùng. Thì tương tự như vậy, một người đang tu tập, khi gặp được một chúng sinh thì phải nghĩ rằng nhờ chúng sinh này mà tôi có thể trở thành Phật. Cần phải suy nghĩ như vậy một cách rất là chân thành, phải lấy cái tâm từ để mà đối với chúng sinh.
And then engaging in virtuous activity, and that is here practicing the generosity, and practicing generosity here is this concept of the field of generosity. So there is the recipient of your generous practice, and they are specific mentioned, they are specifically mentioned here. So specific fields of generosity, to these fields of generosity, Tapar is always and always always doing virtuous activity, and those virtuous activity is motivated by a strong strong aspiration. So virtuous activity and motivated by strong aspirations, and also with the antidote of the afflictions, and the afflictions are such as attachment. So here is with non-attachment, and instead of aversion, with loving kindness, and so on. So with these antidotes, and with these antidotes, again motivated by these antidotes to do active generosity. So as far as the recipient of the generosity, or the field where one makes this practice of generosity, is are of three types. The first one here is referred to as the excellent field, which is the field that has positive qualities, such as the Buddha, Dharma and Sangha, and so on. And also the excellent field of generosity, such as one's father and mother and so on, who are the field of benefit, the field of benefit, who have been kind and so on. And then also the field of suffering. Field of suffering here is referring to beings who have suffering of poverty, who are destitute, and so on. So to these three fields, or excellent fields, one do the practice of generosity, and this generosity is motivated by a strong aspiration, and motivated by a positive mentality, which is the antidote to afflictions, such as non-attachment. If one is to practice in this way, then they all become what is called a great merit. So therefore, practicing generosity towards these fields with such motivation, and practicing constantly, will result into creating a huge amount of virtuous activity. So therefore, the seeker or the bodhisattva should be diligent and should indulge in these practices, because they give rise to positive actions, and they help these beings who really need help, like people who are suffering, who have suffering of poverty, and who are destitute, and also people who have been very kind and generous to oneself, such as father and mother, and then the beings who are like Buddha, Dharma and Sangha, and also other kind, you know, which is the field that has lots of positive qualities. So the seeker should practice generosity in making offerings and so on.
Thì nói đến chánh văn, chúng ta đang xem lại về cái phần hạnh thí đối với các phước điền, câu số 81. Thì chúng ta cần phải làm những thiện hạnh. Ở đây là đang nói đến hạnh, thực hành hạnh thí ba la mật. Thì khi nói đến hạnh thí, cần nói đến những cái ruộng phước, nơi để chúng ta có thể thực hành hạnh thí. Đồng thời cũng phải nói đến những cái phương pháp để thực hành hạnh thí, hành trì hạnh thí ba la mật bằng cái tâm nào. Thì thì cái thiện hạnh này, hạnh thí này phải đi kèm, đi chung với cái tâm nguyện động cơ cho thật là mãnh liệt và chính xác, là cái tâm nguyện động cơ cao nhất. Đồng thời cần phải áp dụng năng lực đối trị. Thì cái tâm phiền não làm trở ngại hạnh thí, đó chính là cái tâm tham lẫn. Thì ở đây chúng ta cần phải áp dụng cái tâm đối trị với cái tâm tham lẫn, đó là cái tâm rộng rãi, không keo lẫn. Đối tượng để chúng ta có thể thực hành hạnh thí trong chánh văn nói có ba. Thứ nhất, được gọi là cái ruộng phước tuyệt hảo, có nghĩa là tam bảo, Phật, Pháp và Tăng, còn gọi là kỉnh điền. Thứ hai là cái ruộng phước lợi ích, tức là nói đến cha mẹ, còn được gọi là ân điền. Thứ ba là cái ruộng phước bi khổ, ứng với chúng sinh đang chịu nạn khổ, còn được gọi là bi điền. Thì đối với ba cái đối tượng này, đối với ba cái ruộng phước này, chúng ta phải thực hành hạnh thí với một cái tâm nguyện động cơ mãnh liệt, bằng cái sự chân thành và với cái tâm không keo lẫn, không tham lam. Nếu có thể làm được như vậy thì bất cứ là chúng ta cúng dường bố thí điều gì cũng trở thành công đức lớn lao. Vì vậy, người bước theo hạnh Bồ Tát cần phải hành trì theo đúng như vậy cho thật là liên tục và tinh tấn. Vì cái pháp hành này sẽ giúp tạo rất nhiều thiện nghiệp và tạo được lợi ích rộng rãi.
So when the sixth sarva, so when the bodhisattva has the practices the six perfections, and they are like generosity and morality and so on. Yeah? And Chungwichin Chemitong, Geshe-la is making a particular reference to this sentence which says, for the sake of a small one, one should not let go of the bigger one. Yeah? That's the like a literal translation. What it means is, when one is in a position where there is generosity and morality, both of them, there either one of them one need to practice in a situation, then one should practice the morality, yeah? Because morality is like a higher than generosity. Jimba dan sudim niga ta jik niga nyamsu lengu we ne dan da wo cha wa yin na ti jimba di pa sha ne sudim de nyamsu leng si gor wa la re again. Yes, I confirm with Geshe-la. So in a situation where one is provided with a situation where one is confused about generosity and morality, which to go, so then one should go for the morality.
And then cheese and chum to the door.
In brief, what it means is, say there is virtue or merit, and then the merit is divided into two types. One is a small one, and then one is a bigger one. So therefore, what it means is, for a small merit, one should not let go of the bigger merit. So one should do the bigger merit.
Thì khi chúng ta hành trì Bồ Tát hạnh, khi một vị Bồ Tát hành trì Bồ Tát hạnh với sáu hạnh ba la mật, thí giới, nhẫn, tấn, định, tuệ, thì Gesila có nhắc một cái câu trong chánh văn nói như sau: không vì hạnh nhỏ mà bỏ hạnh lớn. Đó là nằm trong câu số 83 của chánh văn. Thì chúng ta ví dụ như khi nói thực hành hạnh thí ba la mật và giới ba la mật thì cần phải tùy theo hoàn cảnh mà hành trì, và phải hành trì theo thứ tự cao thấp. Nói ví dụ, trong một hoàn cảnh, nếu giữa giới và thí chúng ta cần phải chọn một, thì hãy nên chọn hạnh giới, vì hạnh giới cao hơn hạnh thí. Nói cách khác, đó là có hai loại thiện, nếu như mà đứng trước hai cái loại thiện nghiệp, giữa thực hành cái hạnh ba la mật này hay hạnh ba la mật kia, thì khi nói không thể vì hạnh nhỏ mà bỏ hạnh lớn, có nghĩa rằng là chúng ta không thể vì để giữ một cái thiện nghiệp nhỏ mà bỏ đi một cái thiện nghiệp lớn. Phải theo thứ tự của sáu hạnh ba la mật để mà tùy hoàn cảnh, tùy lúc mà chọn cái ba la mật nào cần phải đi trước.
Just to give an example of what that means, when one is in a situation where one has to make a choice, basically, and one should not let go of the greater merit for the sake of a smaller merit. So then according to this sutra, and this has come before also and touched on it, and this sutra is called Sanchen Tabla Kepe Do, which is a sutra of expertise, and that's like a great secret, and that's a literal translation. And in here there is a scene where the captain of the boat, and who is referred to as great compassionate one, and that captain had to kill. He killed a black guy, and by doing that act, captain has accumulated heaps of merit. Now, what is here is this black guy was going to kill all these people in the boat. So there are many people in the boat, and then and this captain got to know about this, and totally out of a pure compassionate perspective, no anger, nothing, totally out of pure compassion perspective, and thinking very carefully, where the captain looking at the situation, this guy, and if he is to go and kill all these people, then of course there is the death is happening to so many people, and also there is the karma, there is this heavy karma that is going to be on this person who is going to kill all these people. So then if one is not to do this action of killing, then it would have resulted into the killer having to accumulate a very heavy karma, and also the consequences is all these people are also going to be killed. So then with great compassion, if I, the person thinking, if I kill this person, it will save all these people and also save him from committing a heavy negative karma. And my engaging in this action of killing will result into me having to go through hell realm. And in order to prevent such a disaster, even if I have to go through hell realm myself, I would not mind. So therefore, coming from a totally pure, compassionate heart, and having to do this action, which has resulted into a very heavy positive karma for the killer or the person who did this action. So this is just giving an example.
'Thì sau đây là một ví dụ để có thể giải thích rõ thêm cái ý nghĩa vừa nói. Nếu ở trong một cái hoàn cảnh cần phải chọn lựa, thì chúng ta không nên vì cái điều thiện nhỏ mà bỏ cái điều thiện lớn. Vì trong một bộ kinh Phật có nói về câu chuyện của một vị thuyền trưởng, thì vị thuyền trưởng này đã phải vì cái lòng từ bi vô lượng mà đã phải giết một tên cướp, và giết người như vậy nhưng lại tạo được vô lượng công đức. Đó là vì sao? Là vì tên cướp kia đã có dự định giết tất cả mọi người ở trên thuyền. Vị thuyền trưởng khi biết được chuyện này, suy nghĩ cân nhắc rất là thận trọng, với cái tâm từ bi trong suốt, không một chút giận dữ. Nghĩ rằng nếu người kia giết bao nhiêu người thì không những cái người bị chết đã phải chịu khổ, mà chính cái người giết người kia rồi cũng sẽ bị giết. Và khi chết rồi thì vì cái trọng nghiệp sát hại bao nhiêu sinh mạng đó sẽ phải đọa rơi ác đạo, chịu những cái trọng nghiệp, những cái khổ đau không thể tưởng tượng được. Thì khi nghĩ đến tất cả những cái nỗi kinh hoàng đó sắp sửa xảy đến cho cái người sắp giết người kia, thì bằng cái lòng từ bi, vị thuyền trưởng nghĩ rằng chẳng thà là mình gánh lấy cái nghiệp sát này đi vào địa ngục dùm cho người kia, sẽ không có cả quản ngại cái việc ấy. Thì chính bằng cái lòng chân thành và cái lòng từ bi sáng suốt như vậy, vị thuyền trưởng kia đã lấy đi sinh mạng của cái người sắp giết người đó. Thì mặc dù là một cái nghiệp sát, nhưng mà vị thuyền trưởng kia không những không đi vào địa ngục, mà vì cái tâm trong sáng, vì cái tâm không giận dữ, nghĩ đến người khác, hoàn toàn vị tha, mà vị thuyền trưởng kia đã tạo được rất nhiều công đức. Thì đây là một cái ví dụ cho chúng ta thấy rằng là có những cái trường hợp có một cái sự tuần tự trong những cái thiện hạnh mà chúng ta có thể làm, thì có những cái thiện, có những cái việc thiện nhỏ không nên bỏ, không nên vì những cái việc thiện nhỏ mà bỏ đi những cái việc thiện lớn.
And there is another story, and it's known as Tamse Kyu Keme Jungwa Lasung Bataru. Basically, just as it is mentioned in the text of the story, it's a Brahman son who, for the sake of saving a life, and he basically let go of his own his own tsultim or morality, yeah? When it comes to make a choice between his own morality that he is committed to, and then also when it comes to the saving the life at the expense of his own morality, he let go of his morality in order to save a life, a person. So after asking Geshe-la what is the story Geshe-la is telling about this, a woman was very attached to this Brahman, and who, if he did not stay with her, then she was going to kill herself. So in that situation, in order to save the life of the person, that's more important, he let go of his own pledge of morality. So he left his morality in order to save the life.
Lại có một câu chuyện khác, đó là câu chuyện của một người con của một vị Bà La Môn. Thì để cứu mạng người khác mà vị này đã phải xả giới của chính mình. Thì anh Bixin có hỏi thêm là câu chuyện đó là như thế nào. Thì Geshe-la nói rằng là đó là câu chuyện người con của vị Bà La Môn này, có một người phụ nữ đã tham đắm vị này và sẵn sàng tự sát nếu như mà không có thể gần gũi được với vị này. Thì vì trong một cái hoàn cảnh như vậy không có thể không có thể khuyên giải được, nên cái vị người con của Bà La Môn, của vị Bà La Môn kia phải xả cái giới của chính mình để mà có thể cứu mạng sống của người phụ nữ kia.
Yes. So, and these beings in the story, in the stories, and these beings are like pure bodhisattvas. Yeah. So it should be registered or known in that way. The bodhisattvas, the stories we have heard about these two beings. Now, the bodhisattvas have a particular way of conducting and behaving. And their conduct or behavior is to make sure that they are not soiled by faults, yeah? And yet, you know, they engage in activity whereby they are able to help others. Yeah? So, to do that, there is two methods as far as this practice of generosity. So the first one is gathering others with things, yeah, things. And then the second one is gathering others with Dharma. Yeah? So the first one, gathering others with the objects and things, itself is explained in three parts. And the first part is to know, first of all, the food and the clothes that is to be given and that is not to be given. Now this is purely from the perspective of a bodhisattva who is an ordained one. Yeah? So an ordained bodhisattva, like a monk or a non-bodhisattva. And then the second one is not causing harm to one's body for the sake of something very small, or insignificant. Yeah? So the bodhisattva can't be like overzealous in causing harm to one's body. And then the third one is knowing the right time of giving one's body. And also the objective of giving body. Yeah? So there are three. The first one is knowing the generosity related to one's food and clothes, and also what one should not be giving. This is again from the perspective of an ordained bodhisattva. So the bodhisattva, when they are engaging with the food, yeah, for example eating the food, at that time the bodhisattva divide the food into few portions. One portion is for the animal beings, you know, who are referred to as who have fallen into like wrong situation, you know, being born as an animal. One portion for them, and then one portion for the hungry spirit, and then one for those who are sick, who are sick and who have no protector, who have no refuge, who have no one supporting, like a sick person, yeah, and then one for a person who is abiding in morality, such as a monk or a nun, if there is someone around, so for them also one should divide. So these four portions, yeah? If there is someone who is sick, who does not have anyone looking after, so bodhisattva divide the food for them, and also for the monk who does not have food. Then the bodhisattva himself or herself have a food, yeah? And that food amount is not too big, the right amount. Yeah? So just as it is mentioned, so often there are faults related to food, such as maybe eating too much or eating too less. Yeah? So based on food, yeah, bodhisattva should eat in the right amount, and in an amount that is like a wholesome. And the motivation and so on, one should maintain the motivation as it is explained in the text, the letter to a friend by Acharya Nagarjuna. And then the bodhisattva bhikshu, the fully ordained bodhisattva, has three robes. They are called Dharma robes, three Dharma robes. They are called Namjar, Lagu and Thamgu. These are the Tibetan name for them. These are three Dharma robes. Except of these three Dharma robes, if they have other clothes, then they should give to others if there is someone in need. And even the Dharma robes, the three Dharma robes, if they have an extra, extra set of Dharma robes, the Bodhisattva ordained ones are encouraged to give it. However, if the Bodhisattva ordained one has only one set, then the Bodhisattva monk should not give it, because it will turn into an obstacle to the lifestyle of a monk or a nun.
So the food divide by four parts, right? The first for the animal.
Yeah.
The second.
Yeah.
For the hungry ghost.
The third and fourth, if there are people around who have no protector, and another monk who does not have food, and then you have one for sure.
Thì nói về một cái bậc Bồ Tát thanh tịnh có những cái hành vi và cử chỉ, những điều cần phải làm và những điều không nên làm. Thì điều quan trọng nhất là tất cả mọi việc làm của một vị Bồ Tát phải luôn giữ cho không bị vướng cái lỗi lầm, phải luôn hướng về lợi ích của chúng sinh. Thì nói đến hạnh thí, có hai cái phương pháp hành trì liên quan đến hạnh thí. Thứ nhất là khuyến dụ người bằng tài vật, và thứ hai là khuyến dụ người bằng tài pháp. Bằng Phật Pháp thì có thể nói là tài thí và pháp thí. Thì khi nói đến tài thí, có ba phần. Thứ nhất là liên quan đến thực phẩm và y áo. Thứ hai là liên quan đến thân thể của mình. Thứ hai đó là cái thân thể của mình không nên vì những cái việc làm vô nghĩa mà gây hại đến cái thân của mình. Và thứ ba là khi nào cần phải xả bỏ cái thân mạng của mình, và xả bỏ như vậy là để làm gì. Đó là ba cái phần liên quan đến đến tài thí. Thì nói đến thức ăn và thực phẩm, Bồ Tát cần phải chia thực phẩm của mình ra làm bốn phần. Một phần dành cho các loại súc sinh, một phần dành cho ngạ quỷ, một phần dành cho những người tật bệnh không nơi nương dựa ở xung quanh. Và nếu xung quanh có những người giữ giới thanh tịnh, tăng hay ni, thì cũng giữ một phần dành cho những vị này. Chỉ giữ thức ăn cho mình vừa đủ để mà sống. Và khi như vậy thì cũng phải giữ giữ cái tâm nguyện của mình thật đúng như là trong cái bài thư cho Bậc Thiện Tri Thức của Ngài Long Thọ có nói. Đối với y phục thì Bồ Tát cần giữ ba cái bộ pháp y. Ngoài ba cái bộ pháp y này ra, nếu có y phục nào khác cần nên cho đi. Và nếu như có nhiều hơn ba bộ pháp y thì cũng phải nên cho đi bớt, chỉ giữ lại đúng ba bộ. Còn nếu như mà có ít hơn ba bộ, ví dụ như chỉ có một bộ, thì không nên cho ra, không nên bố thí cái bộ pháp y đó của mình. Là vì nếu như Bậc Bồ Tát làm như vậy thì sẽ tự tạo chướng ngại cho cái đời sống của chính mình.
Mm-hmm.
And then the second one is the Bodhisattva should not harm his or her body for the sake of maybe small benefit. Yeah? If there is something that is a small benefit coming out of causing harm to one's body, then the Bodhisattva should refrain from causing harm to one's body. The reason is the body that is engaged in precious dharma should not be harmed for a small benefit. Yeah? And if one is to maintain that practice of not harming the body that is practicing dharma, and with that the Bodhisattva will swiftly be able to fulfill the thoughts of sentient beings. Now in order to go in a bit detail, it says, something if protected, and that is the, something if it is protected, then there is the ability to acquire a vast amount of purpose of oneself and others. Yeah? And that is, of course, dharma. And then the very foundation or the basis of the dharma, yeah? Which is one's own body. Yeah? So one's own body, which is the foundation for the engaging in the precious dharma, through which one is able to acquire a huge amount of benefit for oneself and others. So such a body, for the sake of small amount of benefit for others, for the sake of small amount of benefit of others, and for that sake, one should not harm this body, and rather, one should protect this body like one would protect a wound on one's body. Okay? Now if one is to maintain that, then by relying upon this precious human life, one will be able to, having perfected the three trainings, yeah, one will be able to swiftly fulfill the thought of sentient beings. So it is said in the 400 verses, even though the body might appear as an enemy to you, because when we look at the body as an aggregate of contamination, as its pain, difficulty comes from it and it's needy and so on, when you have that perspective about the body,
it might appear like an enemy to you. Even though it is the case, still one need to protect the body, because a person with moral discipline and dharma, the longer they are to be alive, the longer they are to stay, no? They will be able to create a great amount of merit. So that is the reason one need to not cause harm to the body for the sake of small benefit to others.
Tiếp theo của cái phần tài khi của phần tài thí là nói đến cái thân thể của vị Bồ Tát. Thì một vị Bồ Tát cần phải tuyệt đối tránh làm hại thân thể của mình. Đó là vì cái thân này cần phải có để có thể hành trì được diệu pháp. Nhờ vào cái thân này, vị Bồ Tát có thể mang được lợi lạc đến cho chúng sinh. Vì vậy, vị Bồ Tát không thể vì việc nhỏ mà làm hại đến thân. Nói cho chi tiết hơn, thì thân này nếu như mà có thể giữ được thì sẽ có khả năng mang lợi ích rộng lớn đến cho chúng sinh. Cái thân này là nền tảng để cho Bồ Tát có thể hành trì Phật Pháp, mang lợi ích lớn lao đến cho bản thân của mình và cho chúng sinh. Vì lợi ích của chúng sinh cho nên Bồ Tát cần phải giữ gìn thân mình như là chăm sóc một vết thương, phải rất là thận trọng giữ gìn. Làm như vậy thì mới có thể thành tựu được ba môn vô lậu học giới định tuệ, mới có thể toàn thành được ước nguyện của tất cả chúng sinh. Trong 40 câu tụng có nói rằng, cho dù thân này có vẻ như là kẻ thù của mình, nhìn vào thân này thấy một cái thân ngũ uẩn đầy phiền não ô nhiễm. Tuy là như vậy, nhưng mà vị Bồ Tát vẫn cần phải bảo vệ thân này, là vì hễ còn có được cái thân này thì sẽ còn có được cái khả năng để tích tụ công đức. Vì lý do đó cần phải giữ gìn lấy thân, không thể vì một cái lợi nhỏ cho người mà làm nguy hại đến cái thân thể của mình.
So then, knowing the exact time when one can actually, if required, you know, one can actually give, you know, one's body, and also the objective of giving one's body, it is said that Ninje Sampa Mathapar in the root text, until one's thought is very pure or purified by compassion, so until that purity is reached,
one should refrain from giving away one's body. Yeah? So until one is very compassionate and one's mind is totally pure, until it does not happen, one should not give one's body, because this body, when one is at a right level, yeah, at that time one can give, you know, for the sake of for the sake of attainment of far greater purpose, you know, for this life as well as next life, one can give it away. But until one's mind is purified, until one's mind becomes very pure, until that time one is discouraged, you know, to give the body away, you know, out of compulsiveness and so on, and because it might lead to regret. One is not yet up there to do this activity, because it is usually the abled bodhisattvas who are at a much, much higher level and can only do this. So it's discouraged for a beginner practitioner, or whose mind is not yet pure enough by compassion.
Tiếp theo, Bồ Tát cần phải biết lúc nào thì mới có thể cho ra thân thể của mình. Kinh văn trong câu số 87 nói như sau: nếu tâm đại bi chưa được thanh tịnh, nhất định không nên thí xả thân thể. Nhưng nếu là vì mục tiêu cứu cánh, thì nên cho hết đời này kiếp sau. Thì trước chúng ta thấy rằng trước khi mà chúng ta có được cái tâm đại bi toàn hảo, cho cái tâm của mình được trở nên hoàn toàn thanh tịnh và trong sáng, thì nhất thiết không nên cho ra thân thể và tánh mạng của mình. Đó là vì nếu như mà cái tâm của chúng ta chưa sẵn sàng, nếu tâm chưa sẵn sàng, chưa đến được cái mức độ có thể cho ra thân thể và tánh mạng mà miễn cưỡng cho ra, thì sẽ có lúc chúng ta phát sinh hối hận và sẽ thoái chí của mình. Cần phải phát triển cái tâm đại bi trước cho được toàn hảo, có được cái tâm hoàn toàn thanh tịnh trong sáng, thì lúc đó mới có khả năng để cho ra thân thể và tánh mạng. Khi chưa có cái khả năng làm việc này thì dứt khoát không nên miễn cưỡng mà làm, trừ phi khi mà vì một cái mục tiêu cứu cánh cho đời này cho kiếp sau thì có thể cho ra thân thể tánh mạng. Nhưng nói chung thì trước khi mà có được cái tâm đại bi toàn hảo, có được cái tâm thanh tịnh trong sáng, cái pháp bố thí thân thể và tánh mạng chúng ta chưa có khả năng để làm, cần phải chờ đến những cái mức độ, những cái địa vị Bồ Tát cao hơn thì mới có thể hành trì được cái hành thí đặc biệt này.
Mm-hmm.
So then, now the second part, which is gathering gathering of disciple through Dharma or giving the gift of the Dharma. And for that there are things that the Bodhisattva need to be aware of, things that needs to be refraining from. And so the first one is those who are not worthy or those who are not appropriate to be taught the Dharma, and which is here from the perspective of their physical manner or physical activity, the listeners' physical activities that represents disrespect to the teacher and disrespect to the teaching itself. And then also observing the specific mentality of the container of the Dharma. And then the third one is those who are devoted to vast teaching or greater teaching, then not fixing them or connecting them to something that is a lower level of teaching. So there is three of them. The first one, which is the physical manner of the listener, which is inappropriate to be taught the Dharma. So the Bodhisattva should not teach to someone who is disrespectful. And the disrespectful manner is expressed in here as someone who, even though is not sick, even though who does not need to wear something and they are not sick, but still they are wearing something on their head, whatever they are wearing. So that is one of the physical conduct. Or someone who is holding or wearing an umbrella while listening to the teaching. And then someone who is
holding like a walking stick. Karwa se di tang mo sun di tujun kawa lang rin wala.
Kawa to na di. Sino di o tiya?
Na.
Kawa to na di e chunyen de.
Na so kawa di ngon di.
Na kawa to sun di pa chun de.
Na so holding like a stick, no, or a walking stick in the hand, no, like this and not listening to the Dharma. And then someone who is holding weapon in their hand. Yeah? And also someone who has covered their head. No? These are inappropriate, like a listener. So to them, one should not teach. Yeah? And one who does not respect to the teaching and the teacher. Yeah? And their specific conduct, such as not being sick yet wearing something on the head, maybe very disrespectful, and holding like an umbrella in their hand, holding a stick, or even have weapons in their hand, or they have covered their head with some fabrics. Yeah? To this kind of manner possessing, the manner that expresses disrespectful to these listeners, the Bodhisattva should not teach.
Tiếp theo là nói về cái phương pháp khuyến dụ chúng sinh, khuyến dụ chúng đệ tử bằng cách cho pháp. Thì khi thực hành hạnh pháp thí này, Bồ Tát cần phải biết rõ điều gì cần làm, điều gì không nên làm. Thì ở đây khi mà nói pháp đối với những người có cái thân thể tỏ cái sự thiếu cung kính hay là có cái tâm thiếu sự cung kính thì Bồ Tát không thể thuyết pháp. Và trong trường hợp thứ ba, đối với người có cái tâm lớn thì Bồ Tát không thể nói cho họ nghe cái pháp nhỏ. Thì trong chánh văn câu số 88 nói rằng không nên nói pháp cho người không có thái độ cung kính, hay cho những người không bệnh mà vẫn quấn khăn trùm đầu, cho người che dù, cầm gậy, binh khí, hay cho những người trùm khăn che mặt. Thì ở đây là nói đến cái thái độ thân thể thiếu cung kính đối với Phật Pháp. Thì ở đây cái sự thiếu nghiêm chỉnh, thiếu cung kính này được giải thích qua những cái hình ảnh như sau. Là những người không bệnh mà lại trùm khăn áo trên đầu để nghe Pháp, cho người che dù khi nghe Pháp, hay là cầm gậy, cầm binh khí, hay là lấy khăn cuốn đầu. Những cái thái độ này được xem là những cái thái độ thiếu cung kính, nên đối với những người mang những cái thái độ thiếu cung kính như vậy đối với Phật Pháp, thì vị Thầy, vị Bồ Tát không thể nói Pháp được.
Remember, So then that is the perspective of the physical conduct, and now observing the mental state or the specific mentality to find out whether it is a true container of the dharma. Yeah? They said that those who are of like low mental kind, such as who are not really interested in dharma at all, and who have no respect to the dharma, to such a person with such attitude, one should not, the bodhisattva should not be teaching. And also those those who are not appropriate container or receptacles with low level of mental kind, to them the profound teaching of emptiness should not be taught, and also the vast teaching of the path, no? A proper path should not be taught. And also this is mainly to do with bodhisattva, fully ordained ones. It is at a place where there are no other male companion, just to one single woman, the bodhisattva, fully ordained one, should not teach. And this is to do with preventing
obstacle arising to the actual vows of the fully ordained one, and not because the female is inferior or anything at all. It's to do with the actual protection of the vow of the Bodhisattva Sangha, Bodhisattva fully ordained one. Yeah? One of the practice is not to engage in sexual activities for the fully ordained ones. So therefore, the things that could lead to them is maybe touching or sitting together and so on. So therefore, it is a preventative measure to a fully ordained bodhisattva to not teach, you know, not be at a place just with one female companion and teaching. As it is said in the Vinaya discipline that if one has to do that, one has to have one's companion, like another Sangha to assist. Yeah? And then a Bodhisattva who is a teacher, they should have equal respect all the time, equal respect to the Dharma in general. Whether it is lesser vehicle or greater vehicle, they should have greater equal respect to both of them. Yeah? So a container which is a lower mental kind, one should not teach the teaching of profundity and vastness, and also not teach where like there is only one female and the bodhisattva ordained one should not teach. And then also the teachings like the lesser vehicle and greater vehicle and the perspective of lower and excellent, this dharma is good one and that is in a bad one. This is appropriate, this dharma is inappropriate. This dharma will not become like a method to attain enlightenment. Yeah? So if one is to divide the dharma in that way, then it is actually said that this approach is actually abandoning dharma. Yeah? So therefore, to all the dharma, one should engage with equal respect, and also one should practice in that way.
Vừa rồi là chúng ta xem qua về cái cách biểu hiện nơi cái thân thể của người nghe pháp. Tiếp theo là nói về cái tâm của người nghe pháp. Thì câu số 89 nói như sau: cho người trí cạn không thuyết quảng thâm, cũng không nói pháp cho người khác phái khi chỉ một mình. Đối với giáo pháp dù cạn hay sâu cũng đều nói bằng tấm lòng cung kính. Thì ở đây chúng ta thấy rằng đối với người nghe pháp thì có một số trường hợp không nên thuyết pháp. Ví dụ như là nếu đối với người không muốn nghe pháp thì chắc chắn là không thể thuyết pháp. Hay là cho những người có cái căn cơ nhỏ thì không nên lấy cái pháp sâu rộng ra để mà nói. Trong trường hợp có một người khác phái, chỉ ở với một người khác phái thì Bồ Tát xuất gia cũng không thể thuyết pháp. Ở đây không phải là vì nói người phụ nữ khác phái là thấp hơn vị xuất gia, không có cái lòng khinh thị ở đây, chỉ là để cho người xuất gia có thể giữ gìn được trọn vẹn giới hạnh, tránh những việc thị phi xảy ra, tránh tạo điều kiện để đưa đến sự phá giới. Vì lý do đó mà có cái giới hạnh là trong trường hợp chỉ ở nơi chỉ có một người phụ nữ khác phái thì không thể thuyết pháp được. Trong trường hợp này cần phải mời một vị xuất gia khác. Ngoài ra, khi một vị Bồ Tát thuyết pháp, cho dù là nói pháp lớn hay là pháp nhỏ thì cũng phải đều đối với Phật pháp bằng một cái tấm lòng cung kính như nhau. Đó là vì nếu như mang cái tâm phân biệt, phân chia pháp này đại thừa, pháp kia tiểu thừa, pháp này cao hơn, pháp kia thấp hơn, cái này tốt hơn hay là không tốt, có mang đến quả giác ngộ hay là không mang đến quả giác ngộ, vân vân. Nếu đối với Phật Pháp có cái tâm phân biệt, phân chia cao thấp như vậy, thì đây là phạm cái nghiệp từ bỏ chánh Pháp. Vì lý do đó, Bồ Tát tùy nơi căn cơ của người nghe mà nói Pháp, cho dù là nói Pháp lớn hay nói Pháp nhỏ, vẫn đều phải giữ tấm lòng cung kính như nhau.
Okay, good. One or two questions? Yes?
We had that, one should not teach the Dharma to someone who has their head covered if they're not sick. A Dharma student once told me one should not wear a hat in a gompa. Is that also true?
And the true Minashindu Goti says to what? Minashindu Goti says, Chen Masha says, Nima Kranzo, true Lobdojigi. Gombe nanglo la shamu kren chogu mara se, di mune rewe se. If it is out of disrespectful, one should not wear. But if there are some objective, maybe there are some reasons, like allowed reasons, yeah, then probably one could. Yeah? But otherwise, it's maybe viewed as a form of disrespectful.
If the weather is very cold, is that a reasonable excuse?
他其实南西北常务员我应该是对吧？那这这项目可能这个月拿谁做？ Probably maybe.
别的说呢，已经讲很多，我们听不懂。
In Tibet it's very cold, but they don't wear. In
Tibet the monks put their robes over their heads, don't they?
光着光了，光身体不是，光着也蛮热死的。 When it is outside, yeah, they probably wear, but when they are inside the temple, they don't wear. Except for, you know, the yellow or red hat that they need to wear for Mahakala Puja. That's part of the ritual, and also that is viewed as chugi chewa, the greatness of the dharma also.
Thì câu hỏi đó là lúc nãy mình có xem qua khi nói là không nên nói pháp cho người che đầu mà không bị bệnh. Thì ở đây cũng có cái lời nói khi bước vô chánh định không nên đội mũ, thì có phải là cùng một cái nghĩa này? Thì thầy nói là nếu như mà vì cái lòng khinh thị không thiếu cung kính thì không nên làm như vậy. Thì lại hỏi nếu như mà trời lạnh che mũ thì có được hay là không, thì thầy nói cũng có thể được, nhưng mà thầy lại nói thêm là ở bên Tây Tạng trời rất là lạnh, nhưng mà cũng không có ai đội mũ khi đi vào chánh điện. Thì lại hỏi thêm rằng là có khi là mấy vị tăng có thể lấy cái y áo đó quấn lên trên đầu để mà che lạnh. Thì thầy nói trường hợp này có khi mà ở ngoài, nhưng mà khi vào chánh điện thì không ai làm như vậy cả. Đó là vì khi mà lấy vải mà che lên đầu, đó là một cái dấu hiệu của cái sự thiếu cung kính. Thì Vichin có nói thêm rằng là trừ cái trường hợp mà đội mũ đỏ đó, thì đây là một phần, thầy nói đây là một phần của cái nghi lễ. Thì cái mũ đỏ đó không phải là cái mũ nữa, mà được biểu hiện cho cái sự cao cả của chánh pháp.
So, if for instance, when you're in India and you attend a public teaching and there's thousands of people and you're in the outdoors, on a very hot day, you still should wear a hat for sun protection.
Also advises to hold an umbrella because too hot, it can cause, you know, migraine or headache. But what's the problem with walking stick? Okay, the walking stick is used, you know, to lean upon and then just looking, you know.
Actually, can I ask Geshe-la a question from last week? Geshe-la was saying bodhisattvas should always praise a person and always speak of a person's good qualities. But if you have someone like Hitler, for instance, someone who's done many bad things, if you always try and look at a good point from a person, are you really seeing the truth?
If he is good, no, then you say he is good. But in the text it does not say that you tell lie, no. If the person is not good, you know, then you don't tell lie, you know, saying, no, it does not emphasize on that way. So if the person is good, if certain thing is good, then you say it is good. Yeah. Yes?
Sorry, but there's been a question about that. If you don't say to people that there's danger ahead with things, like somebody knew something and didn't tell me, I could have got into a great deal of trouble. But they knew about it and never told me. So, I mean, they said, when I asked them later, they said, I can't say anything bad about anybody, but I thought that wasn't right. I'm still upset about that. I don't think it was right.
Kyunje machi tu ta mo dawa ji na koi chindu zamba mo la pishna chong do jagi rwa. Ti khande yin na se tu. If the bodhisattva knew that this is a danger, no? Then very likely the bodhisattva would warn you, no? Saying, oh, you know, it's quite dangerous.
So I should be more.
Yeah, if the bodhisattva, if the person is a bodhisattva, no, very likely they could have warned you.
Thì từ đó tới giờ có được 5 câu hỏi ha, thì mình mới xem câu thứ nhất. Bây giờ như nói câu thứ hai, đó là ở bên Ấn Độ khi nghe pháp ở ngoài trời, trời nắng rất nóng và rất nóng như vậy thì có cần phải để đầu trần để nghe pháp hay là không? Thầy nói trong trường hợp này thì không sao, nếu như mà không che đầu thì sẽ sinh bệnh, vì vậy tốt hơn là nên che dù. Thì anh Wisin mới hỏi thêm, trong chánh văn nói về cái sự chống gậy, không chống gậy, khi chống gậy thì không có nên thuyết pháp, đó là vì sao? Thì thầy nói là khi cái người chống gậy đó là có cái thói quen chống gậy rồi tựa người trên cây gậy đó, thì cái tư thế mà nghe pháp nó không có được nghiêm chỉnh, thành ra trường hợp này không nên thuyết pháp. Thì nói chung đây là tất cả những cái thái độ của cái tất cả những cái biểu hiện của cái thân thể mà có cái sự không có được tôn kính, không có được nghiêm chỉnh, thì mới nói đến cái sự không nên thuyết pháp trong trường hợp này. Câu thứ tư là hỏi là nếu như mà theo cái hạnh của Bồ Tát bao giờ cũng phải khen người khác, đây là những gì chúng ta đã nghe qua tuần lễ tuần vừa qua đó. Thì nếu luôn phải khen người khác, không bao giờ nói đến cái điều xấu của người khác, thì ví dụ như trong trường hợp một người như Hitler, nếu chỉ cố gắng thấy cái khía cạnh tốt của con người như vậy, thì có phải rằng là chúng ta đã không thấy được cái sự thật nữa hay là không? Thì thầy nói rằng là nếu một người làm được điều gì tốt thì mình khen cái điều tốt đó. Nhưng mà chánh văn không có bảo mình phải nói láo, không có nói rằng là người nào làm một điều xấu thì chúng ta cũng khen là điều tốt, không có nói láo, cứ đúng như sự thật mà nói. Tiếp theo có cái câu nói rằng là nếu như người ta làm việc ác, việc sai mà vì nói rằng không nên nói xấu người khác cho nên cái việc này im lặng không nói cho người khác biết, thì vì lý do đó người khác có thể sẽ gặp vấn đề, thì làm như vậy có đúng hay là không? Thì thầy nói rằng nếu là một vị Bồ Tát và biết rằng là có cái sự nguy hiểm, thì cái vị Bồ Tát đó có lẽ là sẽ nói trước, báo trước cho mình biết cái nguy hiểm này.
So we do the dedication of the merit.
Bây giờ chúng ta hồi hướng công đức này.
Jesus, the Pantu, and you.